Mày hả? Giỏi dữ.
Đứa Cẩm xù mặt Châu Mài, bỏ đi lên nhà trên rồi leo lên võng nằm đưa toàn ten. Không biết anh ta suy nghĩ thế nào mà cách một hồi lâu anh ta ngồi dậy, đi ra nhà sau đưa nén bạc cho vợ rồi chạy ra đường. Anh ta hỏi thăm người gần có thấy một người mới dắt Thu Dân đi ngang đó hay không. Họ nói mới thấy dắt nhau đi xuống á. Đỗ Cẩm xăng quần tóc theo xuống tới lùm bần, thấy là Dân đó với Thu Dân đã ngồi dưới ghe rồi, và ghe đương giang ra mạch đi. Anh ta tay khoác miệng kêu rằng:
Anh ơi, anh không được đâu anh ơi, anh phải đem nhỏ trả lại cho tôi, vợ tôi nó không chịu, nó rầy quá kìa.
Lê Dân đó không thèm trả lời, cứ chèo ghe mạch đi. Đỗ Cẩm đi dọc theo mé sông kêu hoài mà ghe không chịu ghé. Anh ta giận nên chửi láp giáp. Lê Dân đó buồn chèo, chỉ Đỗ Cẩm mà mắng rằng:
Mày là quân ăn cướp, quen thấy ngược ngạo hoài. Giật một nén bạc rồi chưa đủ hèn sao mà còn ào ào nữa hả? Lấp lửng hả? Tao đập nát đầu chứ không phải chơi đâu nha.
Chẳng hiểu Đỗ Cẩm thấy bộ Lê Dân đó hầm hừ mà sợ, hay là nghĩ mình ăn cướp một nén bạc đã nhiều rồi, mà anh ta nghe Lê Dân đó nói như vậy rồi nín khe riu riu trở về không theo nữa. Lê Dân đó dòng sau thới rước được Thu Dân thì cả hai đều mừng nên theo nói với con nhỏ hoài đặng cho nó quen. Đi tới mặt trời nửa buổi mới đậu ghe lại nấu cơm mà ăn. Lê Dân đó nhìn con Thu Dân tỏ rõ mới thấy gương mặt nó giống hệt Tri Huyện Hải Yến, còn cặp mắt với miệng thì lại giống ánh nguyệt. Con Thu Dân thấy trái bần rạch lòng thòng trước mũi ghe nó mới ra hái mà ăn ngủ ngoảm. Ông sắp thấy do gạo rồi đừng ngồi nhúm lửa mà nấu cơm. Lê Dân đó lại cần dặn nhỏ nhỏ đừng cho Thu Dân hay là ánh nguyệt chết, mà cũng đừng nhắc tới tên ánh nguyệt nữa. Hai người bàn tính với nhau coi bây giờ phải đi đâu mà ở cho yên đặng nuôi Thu Dân. Lê Dân đó nói rằng trở về Cần Đước mà ở sợ lâu ngày bế chuyện rồi quan bắt buộc thành ra công việc lỡ dở nữa. Giả khi ánh nguyệt tắt hơi, anh ta có hứa với nàng sẽ hết lòng lo dưỡng nuôi dạy dỗ Thu Dân, đằng ngày sau nó trở nên người phải. Bây giờ anh ta thì dốt nát mà kiếm chỗ cất nhà ở rồi rước thầy dạy riêng nó, nghĩ cũng bất tiện, chi bằng cạo đầu dắt nhau đi kiếm một cảnh chùa yên tịnh rồi vô đó mà tu. Làm như vậy mình có thể nuôi Thu Dân mà nó cũng có sẵn người hay chữ mà học nữa. Ông Sáu Thới khen phải, Lê Dân đó tính đưa ông về nhà, rồi anh ta mua đứt chiếc ghe mà đi với Thu Dân. Ông Sáu Thới quyết chí không chịu lì Lê Dân đó, nên cứ nài nỉ xin cho ông theo mà đỡ tay đỡ chân. Lê Dân đó thấy ông già có lòng với mình, không nỡ phụ rẫy ông, nên bằng lòng cho theo. Hai người tính xong rồi mới chèo ghe trở về Cần Đước. Lê Dân đó cho thằng Hiển một nén bạc và mua đứt chiếc ghe. Ông Sáu Thới lại cho nó cái nhà của ông đang rảnh tay mà đi cho yên. Thằng Hiển theo cực hỏi ổng đi đâu mà ổng cứ nói đi buôn bán chứ không chịu nói thiệt. Nước vừa lớn, Lê Dân đó với ông Sáu Thới dắt Thu Dân xuống ghe. Nhổ sào xô ghe ra rồi, Lê Dân đó cầm chèo lái, Sáu Thới chèo mũi mà chèo ra dạng. Con Thu Dân ngồi trong mui ngó ra, mặt tươi rói miệng chúng chím cười, bộ nó hân hoan chứ không phải ưu sầu như hồi ở nhà Đỗ Cẩm nữa. Trong phần trước, chúng tôi đã có thuật chuyện Dương Thế Hùng là người trọng nghĩa hơn tình, vì một vị trí anh hùng nên lén vợ con đi lên thành Gia Định mà giúp với Lê Văn Khôi. Chàng đi rồi thì vợ con nương náu ở nhà với cha vợ là Đàm Tử Chấn. Khi chàng ra đi thì con của chàng là Dương Thế Phụng mới được 6 tuổi. Vợ của chàng là Đàm Kim Diệp, vì muốn thưởng chiếu cho chồng nên chàng ra Tùng Chinh là không nỡ cản. Nhưng mà nàng đối với chồng thì nghĩa đã nặng mà tình lại sâu. Bởi vậy, thấy Hùng đi rồi thì nàng thắt thẻo với thương đêm ngày, mà nàng lại còn lo sợ từng chút nữa. Nàng buồn rầu, ăn không ngon, nằm không chịu ngủ. Tuy nàng không đau, song máu một ngày một mất, thịt một ngày một tiêu. Chàng đi vừa mới một năm mà nàng đã ốm xanh như tàu lá. Đã biết nàng không được tin chồng thì nàng buồn, nhưng mà nàng nghe thành Gia Định còn vững thì nàng vẫn còn trông mong phu phụ trùng phùng. Thế chừng nàng hay binh triều đã hạ thành, quan triều bắt giết hết thải tướng sĩ trong thành, thì nàng hết khó trong đời nữa được. Bởi vậy nàng nhớ bệnh có mấy ngày rồi chết. Nhưng Thế Phụ mới 8 tuổi mà cha không có rồi mẹ lại chết nữa. Tuy vậy mà chàng không khổ cho mấy, vì có ông ngoại với dì là Đàm Kim Quê nuôi. Ông Đàm Tử Chấn tánh ý không hiệp với chàng rể, bởi vì bất đắc dĩ ông phải gả con mà ông không ưa. Nhưng mà khi trước không ưa thì ông để bụng chứ không có nói ra. Thế chừng thấy Hùng cãi ông đi phụ sức với Lê Văn Khôi mà làm nghịch triều đình thì ông sinh ghét, cấm tuyệt trong nhà không ai được nhắc tới Thế Hùng nữa. Còn người quen biết có hỏi thăm thì ông nói Thế Hùng đã chết rồi. Mà ghét cũng chưa hại cho mấy, tới khi con gái út ông là Kim Diệp chết, ông thương tiếc rầu buồn rồi, ông sanh tâm thù oán nữa. Ông cố tưởng trong trí rằng Thế Hùng giết con ông. Ông oán cha mà ông lại thương con. Kim Diệp chết rồi, Thế Phụng ở với ông thì ông tưng tiêu như trứng mỏng. Mỗi ngày ông nói chuyện chơi với Thể Phụng, hễ có dịp á thì ông nói cha mẹ Thể Phụng đều chết hết, là hễ nói tới cha Thể Phụng á thì ông mắng nó là cái quân phản thần tặc tử, nó là đồ vô đạo bất lương. Rồi ông lộ sắc bất bình, cái bộ ông khinh bỉ lắm. Ông lại dặn dò người trong nhà thế nào không rõ, mà hết thảy đều đồng ý với ông, ai cũng nói cha mẹ Thể Phụng đều chết hết, ai cũng khinh bỉ Thể Hùng như khinh bỉ quân đạo tặc vậy. Thể Phụng còn nhỏ ở trong nhà này, tự nhiên tập quen phong tục nhà này, mà lại gần gũi với những người ấy, tự nhiên cảm nhiễm trí ý của những người ấy. Bởi vậy, chàng lớn khôn lần lần rồi trí não của chàng cũng giống hệt trí não của ông ngoại. Chàng cũng khinh bỉ cha, tuy chàng không nói ra, song trong trí chàng tưởng tượng cha đồng một bậc với cường đồ cướp đảng. Khi Thể Phụng được 10 tuổi, có ông Nhiêu Khoa, người gốc gác ở đâu không biết nữa, tới cất nhà tại đầu xóm của ông Đặng Tự Chấn mà ở, đặng mở trường dạy học. Người trong xóm ai có con cũng đều cho tới học văn học lễ với ông Nhiêu. Ông Đặng Tự Chấn tuy cưng Thể Phụng, song ông muốn cho chàng theo đạo Nho, đặng khác tánh nết với cha, bởi vậy ông cũng tới nói với ông Nhiêu Khoa đặng cho chàng thọ giáo. Ông Nhiêu Khoa là người học rộng, đã thông suốt các kinh các truyện, mà ông giảng sách câu nào bài nào, ông cũng diễn giải nghĩa lý rõ ràng, bởi vậy học trò học với ông mau thông lắm. Thể Phụng tuy nhỏ mà trí thông minh, tánh mẫn cán, bởi vậy chàng tới năm Bính Ngọ, tức năm 1846 thì đã thi đậu tú tài. Ông Đàm Tự Chấn với nàng Đàm Kim Quê mừng rỡ vô cùng, cả hai đều muốn kiếm nơi tử tế mà cưới vợ cho Thể Phụng. Thể Phụng đậu tú tài rồi mà chưa vừa lòng, chàng muốn ôn nhường kinh sử thêm, đặng sau giật cho đặng cử nhân rồi có đi thi đình. Chàng nhất định không chịu cưới vợ, bởi vậy hễ ông ngoại với dì mà nói tới việc đó thì chàng gạt ngang, cứ nói để cho chàng lo lập công danh, chừng nào công danh lập được rồi thì chàng sẽ lo bề gia thất. Ban ngày chàng ở tại nhà trường, ban đêm về nhà thì chàng cứ rút trong buồng riêng mà đọc sách làm bài, có đêm chàng thức tới canh tư canh năm mà học tập. Năm Mậu Thân, tức năm 1848, nhằm năm Tự Đức nhị niên, Dương Thể Phụng đã được 21 tuổi rồi. Nghĩ gì năm sau sẽ tới khoa thi, nên chàng càng gia công học nhiều hơn nữa. Trong lúc ấy, trí chàng chẳng tưởng việc chi khác hơn là văn sách kinh nghĩa, ý chàng chẳng mơ việc chi khác hơn là ông cống ông nghè. Bởi vậy, chẳng những là chàng chẳng chịu nói tới hôn nhân mà thôi, mà chàng cũng chẳng hề nghĩ tới công sanh thành của cha mẹ. Tới tháng năm, ông Như Khoa nghỉ dạy 4 năm bữa, đặng ông đi Nhật Tảo mà thăm bà con. Các môn đệ ai ở xa thì về thăm nhà, ai ở gần thì ở nhà mà học ôn. Chừng học trò nghe ông Nhiêu trở lại thì mới tới mà học lại. Ông Nhiêu giảng sách tới chiều, ông bèn cho học trò nghỉ. Nhưng Thể Phụng ôm sách đi về, ông Nhiêu đi theo. Thể Phụng thấy thầy đi một đường với mình, bèn đứng nép một bên nhường cho thầy đi trước. Từ nhà ông Nhiêu Khoa lại nhà Thể Phụng có đắp một cái bờ đất dựa theo mé sông để cho người trong xóm đi cho tiện. Hai bên mé sông, bờ có một rậm rạp, nhưng mà chính giữa bờ có một đường mòn trống trơn hà, lại nhờ người ta đi thường, nền đất lắng lẫy. Dọc theo mé sông, chủ đất lại có trồng một hàng dừa, cây cao tàn rậm mà buồn lại sai nữa. Ông Nhiêu vừa đi vừa nói chuyện lơ là với Thể Phụng. Khi tới khoảng trống, hổng nhà cửa ai hết á, một bên sông lại có một cây dừa gốc cong vòng ra trên mặt nước. Ông Nhiêu mới đứng lại, rồi chăm chú có Thể Phụng mình nói rằng, cháu học với thầy đã gần 10 năm nay, hễ cháu có chuyện gì cũng đều nói với thầy nghe hết thảy. Nhưng mà thầy lấy làm lạ một điều này là thuở nay thầy chẳng hề nghe cháu nhắc chuyện cha mẹ cháu. Tại sao vậy? Cháu học văn mà cũng có học lễ, phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiếu thiên dõng cực. Cháu nhờ ai mà có hình hài, cháu nhờ ai nên gia nên dốc, sao không nghe cháu nhắc tới cha mẹ vậy? Thưa thầy, cha mẹ cháu khuất hết, còn nhắc làm chi? Ai nói với cháu là cha mẹ cháu khuất hết chứ? Thưa, cha cháu khuất hồi nào thiệt cháu không biết, chứ mẹ cháu khuất hồi cháu được 8 tuổi thì việc ấy cháu còn nhớ mà. Mà ai nói với cháu là cha cháu khuất chứ? Thưa, ai cũng nói hết thảy đó, từ ông ngoại, tới dì, tới nội nhà, ai cũng nói như vậy. Họ nói gạt cháu đó đà. Thưa, gạt làm chi chứ? Cha cháu chết thì nói chết chứ? Chưa có chết mà, còn sống. Thưa thầy, sao thầy biết? Thì thầy mới giáp mặt với cha cháu mấy bữa rày đây mà. Thế Phụng chân hững, đứng ngó ông Nhiêu Khoa trân trân. Ông Nhiêu cười và hỏi, thầy nói vậy chắc cháu không tin phải không? Thế Phụng đứng lặng thinh, ông Nhiêu nói nghiêm chỉnh rằng, thầy nói thiệt chứ không phải nói chơi với cháu đâu.
Thầy có một người anh là Như Toại, mới tới ở dạy học ở bên Nhật Tảo từ hồi năm ngoái. Mấy bữa rày thầy qua bển thăm ảnh, tình cờ cha cháu lại nhà ảnh chơi nên mới gặp thầy. Thầy hỏi thăm tông tích vợ con mới hay là cha của cháu, chứ hồi mới gặp thầy cũng không dè. Cha cháu gương mặt giống hệt gương mặt cháu đó, song mặt có thẹo cùng hết, còn chân trái có tật. Ông năm nay tuổi chừng 45-50 lối đó, người cao lớn dạm dở, song coi bộ có bệnh.
Thầy nói cháu phải tin, nhưng mà chuyện này cháu nghe kỳ quá.
Thở nay cháu không về, cha cháu còn sống hay sao?
Thưa không.
Nếu vậy thì ông ngoại cháu với dì cháu có ý gì đó nên mới giấu cháu, nói cha cháu chết cho gì.
Thưa cháu không hiểu, mà ông ngoại cháu với dì cháu thì thương cháu lắm, có lý nào gạt cháu làm chi?
Có lẽ tại việc nhà sao đó, thầy có biết đâu à.
Thế Phụng đứng suy nghĩ một hồi rồi mặt biến sắc và nói rằng, thưa thầy, cháu hiểu rồi.
Hiểu làm sao?
Cháu nhớ lại thời nay, ai nói tới cha cháu thì ông ngoại cháu giận lắm. Ông ngoại cháu mắng là quân phản thần tặc tử, vô đạo bất lương. Thưa thầy, thầy cũng như cha cháu nên không lẽ cháu không nói hết ý cho thầy rõ. Có lẽ tại ông ngoại cháu là người giàu có, còn cha cháu tính tình không tốt, ông ngoại cháu sợ mang lây tiếng xấu nên mới nói cha cháu chết chứ gì.
Chuyện nhà của cháu thiệt thầy không rõ. Còn hôm gặp cha cháu đó, thầy hỏi thăm sơ qua rồi đàm luận việc đời mà chơi. Chứ không lẽ thầy móc moi tới việc riêng của người. Xong mấy lời cháu mới nói đó, thầy nghĩ chắc là không trúng. Cháu nói có lẽ cha cháu tính tình không tốt. Thầy xem tướng mạo của cha cháu, thầy nghe cha cháu nghị luận việc đời, thì thầy biết cha cháu là người đứng đắn lắm chứ không phải người quấy đâu.
Nếu cha cháu là người đứng đắn sao, sanh cháu ra rồi bỏ cháu đi, không nhìn cháu, không nuôi dưỡng dạy dỗ cháu gì cả vậy?
Chuyện đó thầy không hiểu. Xong thầy biết chắc là cha cháu thương cháu lắm, bị ông hỏi thăm sự học của cháu mà ông ứa nước mắt mà.
Thế Phụng đứng ngẩn ngơ, coi bộ lộn xộn trong trí lắm. Ông như thế vậy, muốn khuyên giải cho Thế Phụng bớt lo nên nói rằng,
tại thầy thấy việc kỳ nên nói riêng cho cháu nghe thôi. Vậy cháu phải kín miệng nha, về nhà cũng chẳng nên nói đi nói lại cho ông ngoại hoặc gì cháu hay làm gì. Việc đâu thôi bỏ đó, còn không mấy tháng nữa tới kỳ thi rồi. Vậy cháu phải để trí bình tĩnh mà ôn nhuận kinh sử, chừng lập được công danh rồi hẳn hay.
Thế Phụng chắp tay cúi đầu xá thầy, ông như khoan thai trở lại. Thế Phụng lần bước về nhà, chàng trao mày cúi mặt xuống đất làm lũi đi tới, không ngó cỏ cây chi hết. Thế Phụng suy tới xét lui, chẳng hiểu gì cớ nào ông ngoại mình nói cha mình chết mà thầy mình nói cha mình sống. Chẳng hiểu gì ý gì, ông ngoại mình nói cha mình là đồ bất lương vô đạo mà thầy mình lại khen cha mình là người đứng đắn hẳn hòi. Mà nếu cha mình còn sống á, thì sao thuở nay không nuôi dưỡng mình, lại bỏ mình cho ông ngoại nuôi? Hay là tại ông mình dành nên cha mình mới để cho ông ngoại nuôi? Chứ dầu có nhường cho ông ngoại nuôi đi nữa, thì cũng tới lui mà thăm lam chứ sao lại bỏ biệt từ hồi mình còn nhỏ cho tới bây giờ. Con có phận sự làm con, mà cha cũng có phận sự làm cha vậy. Con bỏ cha thì con mang tội bất hiếu, còn cha sanh con ra mà cha bỏ con, không dưỡng nuôi, không dạy dỗ, há cha không có tội với trời đất hay sao? Có bao nhiêu đó mà Thế Phụng bối rối trong lòng không biết liệu lẽ nào. Đêm ấy chàng không ăn cơm, mà học không được lại ngủ cũng không yên. Đêm khuya chàng nghe ngoại thức dậy uống nước trà ở ngoài, chàng muốn ra mà hỏi thử coi tại cớ nào ông không ưa cha mà cha cũng không nhìn mình. Chàng muốn ra hỏi rồi chàng giật mình, nếu ngoại không giấu việc này với mình thì từ ngày mình lớn khôn ngoại đã nói rồi, chứ đợi chỉ tới mình hỏi ngoại mới nói. Bởi vậy chắc hỏi cũng không ít, mà nếu không hỏi người trong thân thì biết hỏi ai. Thôi ông ngoại có giấu thì mình đi hỏi cha, thế nào cũng phải đi tìm cha một lần mới được. Thế Phụng nhất định rồi, qua ngày sau tới trường giả vô như thường. Thừa lúc thầy ngồi một mình mới hỏi thăm chắc chỗ cha chàng ở, hỏi coi nhà cửa thế nào. Ông như tình cờ nên chỉ thiệt, ông không giấu. Thế Phụng chip ngay trong trí. Cách vài bữa, Thế Phụng tỏ với ông ngoại và dì rằng có một người bạn học ở Bến Tranh về thăm nhà, mời chàng đi theo vài bữa, nên chàng xin phép đặng đi với bạn. Ông Đàm Tử Chấn hổng về cháu có ý riêng, liền thuận tình cho đi, biểu Kim Quê đưa cháu 5 quan tiền làm hành lý và dạy bạn dọn ghe cho cháu đi chơi. Thế Phụng nói rằng có sẵn ghe của nhà người bạn qua rước nên hổng cho ghe nhà đưa, chỉ lấy 5 quan tiền mà thôi. Thế Phụng thay áo đổi quần từ giá ông với dì rồi xách tiền ra đi. Ông đành tự chấn cưng cháu, không đành để cho nó đi một mình, mới kêu một đứa bạn nhỏ tên Son mà dạy nó theo hầu hạ cháu. Thế Phụng cả không được nên bất đắc dĩ phải để cho thằng Son đi theo. Chàng sắp khỏi sớm rồi, bèn mướn chiếc ga lường mà đi qua Nhật Tảo. Nhà của Dương Thế Hùng ở giữa mấy rạch Nhật Tảo, cất treo leo phía cuối xóm, bởi vậy chỉ có một cái nhà bà Tư Tùng ở gần đó mà thôi. Dương Thế Hùng ngồi dựa cửa ngó ra sân một hồi, rồi đứng dậy đi cài nhắc lại bếp mà xới nồi cơm. Chàng vừa muốn trở lại chổng mà ngồi, thấy Dương Thế Phụng ngoài sân xăm xăm đi vô, sau lưng lại có một đứa tùy tùng nhỏ nhỏ. Thế Hùng lấy làm kỳ, không hiểu con tìm tới nhà có việc chi nên ngồi ngó trân trân. Thế Phụng cúi đầu chung vô nhà, Thế Hùng ngồi trên chổng thì ngó sững, vừa hỏi trỏng rằng: "Không biết nhà này là nhà của ai vậy?" Thế Hùng dụ dừ một chút rồi cúi mặt đáp nhỏ nhỏ rằng: "Nhà của cha, con tới đây làm chi vậy?" Thế Phụng ngó cha không nháy mắt và nói: "Nếu vậy thì tôi đi trúng rồi." Chàng liền dây lại, thấy thằng Son còn đứng ngoài cửa bèn nói: "Thôi, mày xuống dưới ghe mà chơi đi, biểu hai người chèo họ nấu cơm ăn." Thằng Son đi rồi, Thế Phụng mới bước tới, đứng giữa đầu cái chổng rồi ngó ngay Thế Hùng mà hỏi: "Té ra, cha tôi đây hay sao?"
"Phải, ai biểu con qua đây vậy?"
"Không có ai biểu hết đó, con lén con đi á."
Thế Hùng nghe nói như vậy thì châu mày ngó Thế Phụng mà lặng thinh không nói nữa. Cách một hồi rồi chàng tặng hắn và hỏi dịu dàng rằng:
"Con lén đi tìm cha chi vậy?" "Thưa, con có một việc riêng, con muốn hỏi cha nên con mới tìm tới đây."
"Con muốn hỏi việc gì?"
"Thưa, con muốn hỏi có gì cái nào cha còn sống mà cả nhà và ông ngoại con nữa, thổi nay đều nói với con là cha đã chết rồi. Cái sao vậy cha?"
"Đó cũng có duyên cớ, xong con không cần phải biết làm chi."
"Con cần phải biết lắm chứ, thổi nay thiên hạ nói cha đã chết rồi mà cha còn sống đây. Nếu vậy họ nói mẹ của con chết, con chắc mẹ con cũng còn sống nữa phải không cha?"
Thế Hùng nãy giờ buồn lắm, bây giờ lại nghe con hỏi tới mẹ nó nữa thì càng thêm buồn. Bởi vậy chàng ứa nước mắt mà đáp:
"Mẹ của con đã chết thiệt rồi."
"Nếu mẹ con chết thiệt thì thôi, con không dám hỏi tới việc đó nữa. Bây giờ cha còn sống đây, con may mắn được gặp cha. Vậy con xin hỏi cha một điều này nữa, cha có công sanh con ra mà sao cha không thương con hết cha? Cha không dưỡng nuôi dạy dỗ con, cha lại bỏ con cho ngoại rồi. Thối nay cha không thèm tới luôn mà thăm con. Tới bây giờ cha còn biểu con đừng nhìn cha nữa. Cha ơi, xin cha cho con biết hồi nhỏ con làm điều gì lỗi với cha, hoặc tại con mà cha khốn khổ lắm hay sao nên cha phiền tới nỗi cha bỏ con như vậy hết cha?"
Thấy Hùng nãy giờ tuy buồn, song còn nói đi nói lại được. Cái chừng chàng nghe con hỏi tới sự đó, chàng nghẹn cứng cổ không có lời chi mà đáp, nên đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa. Trời mưa ào tới, giọt đổ lột bột trên mái nhà, sân cỏ nổi bùn, nước đọng xanh xách mấy khoảnh thấp. Thế Phụng liếc dòm thì thấy Thế Hùng đứng ngó trời mưa mà hai hàng nước mắt chảy dọc xuống ướt hai gò má. Chàng lén bước sụt lùi lại vài bước, đang nhìn xem mặt cha cho tường tận. Người cao lớn, miệng rộng, môi dày, da ngang, mày sậm, cặp mắt có tinh thần mà gò má bên tả lại có một cái thẹo rất lớn. Bây giờ gương mặt thì coi không thấy dễ ác, mà vì mang cái thẹo nên dễ tưởng là người hung dữ. Chàng nhìn cha rồi ngó khắp trong tròi, nửa buồn về tình, nửa buồn về cảnh, nên cảm xúc trong lòng chàng đứng khoanh tay mà thở ra. Thấy Hùng đứng ngó trời mưa mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi trở vô ngồi trên chổng không thèm lau nước mắt, lại ngó ngay Thế Phụng mà đáp:
"Bình sanh cha không quen thói có lỗi rồi đổ cho người khác, nhưng mà trong việc này cha khuyên con đừng có hỏi gì hết. Con cứ tin chắc rằng cha là một người ngay thẳng, con kêu cha bằng cha chẳng hổ thẹn gì đâu. Tình của cha đối với con thế nào, có lẽ ngày sau cha chết rồi con sẽ biết. Mà năm nay trong mình cha yếu lắm, cha liệu cha cũng không còn sống bao lâu nữa đâu, nên con chẳng vội chi mà hỏi."
Thế Phụng cũng đứng ngó ngay cha mà nói: "Dù cha là người phải hay là người quấy, cha cũng là đấng tạo hóa của con cũng phải kính trọng cha, nên con không cần hỏi tới việc đó. Con muốn biết coi vì cớ nào cha sanh con ra mà cha không thương, đã bỏ cho ngoại nuôi rồi, thuở nay lại không thèm tới lui mà hỏi thăm."
Thấy Hùng cho mày ngó xuống, nước mắt đổ trên vạt áo từng hột, chàng nói nhỏ nhỏ rằng:
"Con chớ nên tưởng rằng cha không thương con. Cha thương con lắm chứ. Cái tình cha thương con, cha dám chắc không thua ai đâu. con nên biết rằng vì cha thương con nên cha phải xa lánh con, vì cha thương con nên cha thăm con mà cha phải giấu không dám cho con biết. Thời nay cha đi thăm con hoài, chừng vài ba tháng cha đi thăm một lần, mà mỗi lần thăm thì cha đậu xuồng giữa bên đường con đi học đó, rồi ngồi dưới xuồng lén ngó con mà thôi, chứ đâu có dám nói tiếng chi hoặc làm điều chi cho con biết. Vậy con đừng có tưởng cha không thương con nha. Thế Phụng nghe cha nói như vậy thì chưng hửng, đứng ngó cha trân trân và suy nghĩ riêng một hồi rồi nói: té ra người ở dưới chiếc xuồng hay đậu dưới gốc cây dừa hoàng ra ngoài sông đó là cha hay sao?
Phải.
Cha có nói con mới nhớ, lâu lâu con có thấy chiếc xuồng đậu chỗ đó một lần, mà người ngồi dưới chiếc xuồng á thường đội cái nón sùm sụp che khuất hết nửa cái mặt, bởi vậy con không thấy cho rõ mà nhớ được.
Cha không muốn cho con thấy rõ mặt cha.
Thế cha, tại sao vậy? Tại sao cha thương nhớ con, cha đi thăm con mà không dám thăm chán trường, lại thăm núp lén như vậy vậy cha?
Tại cha thương con quá nên phải làm như vậy đó.
Thế Phụng đứng ngẫm nghĩ, sắc mặt coi còn buồn hơn hồi mới bước vô nữa. Chàng đi lại đứng giữa cây cột gần một bên Thể Hùng và nói rằng: thưa cha, cha không chịu nói rõ cho con hiểu, cha cứ nói mí mí hoài, con càng buồn bực khó chịu hơn nữa. Xin cha nói việc nhà cho con hiểu đi cha, con đã lớn khôn rồi, đã đủ trí mà phân phải quấy, chứ phải con còn nhỏ dại chi hèn sao mà cha ngại. Cha ơi, có phải tại ông ngoại với cha không thuận với nhau nên cha giận không chịu tới luôn nữa hay không cha?
Chuyện đó con không nên biết làm gì. Con phải thương ông ngoại con cho nhiều, vì con nhờ ông ngoại nuôi con mới nên dai nên dốc, mới học thi đậu tú tài đó. Con phải kính trọng ông ngoại, chứ đừng có nghi ngại rồi bạc ông mà mang lỗi nha con. Cha nói con phải nghe lời. Cha xin con một điều này, là con đừng có tưởng cha là người quấy, bao nhiêu đó thì đủ rồi.
Thưa cha, không được đâu, con muốn hiểu cho rõ việc nhà, cha làm ơn nói cho con biết đi cha.
Tây nước này còn giấu giếm làm gì nữa, trước sau cũng phải nói. Thôi, thà nói phức cho rồi, cho có biết ngày chết được gặp nhau nữa hay không. Con muốn hiểu việc xưa thì để cha nói cho nghe.